Ví dụ đời trước kiếp trước chúng ta thì làm vợ làm chồng hoặc là yêu nhau, chúng ta nguyện là gì ạ? Lúc yêu nhau thì ai mà chẳng nguyện, đúng không? Lúc yêu nhau thì ai cũng nguyện thể chung thủy với nhau, đời đời, đời này kiếp này anh chỉ yêu mình em thôi, vân vân. Hoặc là đời đời kiếp kiếp chúng ta thì nguyện làm gì ạ? Làm vợ làm chồng, nguyện cùng chung sống với nhau. Cho nên đời trước thì nguyện như vậy, nhưng đời sau nó có được như thế nữa không? Không mấy ai được đâu. Cho nên chúng ta mới nghe thấy cái câu chuyện mà gì ạ? Bắc cầu ô thước. Nghe câu chuyện kể về cầu gì ạ? Cầu gì? Cầu gì ở trên trời ấy? Cầu vồng. Chuyện là gì? Ngưu lang, chức nữ đó các quý vị. Có phải ai mong được gặp nhau cũng được gặp nhau đâu. Ai muốn được sống với nhau trọn đời trọn kiếp cũng được đâu. Ai mong muốn đời đời kiếp kiếp mong được sống với nhau cũng được đâu. Vì sao? Vì cái nghiệp của mỗi người một khác, cái mệnh của mỗi người cũng chẳng đồng. Cho dù chúng ta nguyện với nhau là nguyện không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng mà nguyện được chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Đấy là bộ phim kiếm hiệp của Trung Quốc, phim nào cũng có kiểu như thế, đúng không? Nhưng thực tế ở ngoài cuộc sống đời thường, có phải chúng ta nguyện được chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng mà chúng ta có dám không? Thử hỏi các vị có dám không? Ngày xưa còn trẻ yêu nhau thì đúng là nguyện như vậy, nhưng mà khi già già mà cái ông chết trước mà cái vợ sợ quá, đi xem người ta bảo trùng tang trùng phục một cái là sợ quá, gọi con gọi cháu đến là gì, đi xem cái thầy nào giỏi để làm bùa làm bèn để cúng không, ông mày về ông mày bắt cả nhà đi thì chết nào, phải không? Hoặc là bà chết trước ông cũng như thế, hoặc là bố mẹ chết trước con cũng như gì, cũng như thế. Hoặc con chết trước bố mẹ, sống thì thương lắm, con chết đi xem bảo trùng tang, bố mẹ sẵn sàng đi đón ông thầy để làm bùa làm bèn răng kín từ ngõ vào trong trong nhà luôn các quý vị, thậm chí còn chôn cả dưới mộ, cho vào trong cả quan tài, buộc cả chân cả tay của con trai con gái mình lại luôn. Chết rồi còn sợ để con về bắt đi, bắt bố bắt mẹ bắt người thân đi, cho nên chói chân chói tay dùng bùa dùng bèn để yểm để chấn để đủ các thứ hết cả. Cho nên các vị chúng ta thấy con người chúng ta thương thì cũng thương nhất, mà bạc thì cũng bạc nhất, yêu thì cũng yêu nhất, mà ghét thì cũng ghét đi, cũng ghét nhất luôn. Đấy. Cho nên tiền nhân duyên tiền kiếp là sao? Đó chính là đời trước kiếp trước có thể là vợ là chồng hoặc là gì, tri kỷ với nhau, nguyện được chung sống với nhau đời đời kiếp kiếp, nhưng mà hai người âm dương cách biệt. Người này chết trước hoặc là gì được tái sinh lên làm người trước, còn người kia chết sau, hoặc là gì chết trước nhưng mà chưa được đi đầu thai, còn thần thức còn ở dưới cõi gì âm ti địa phủ, mình gọi là ma quỷ, hôm qua thầy nói đó các quý vị. Cho nên nay họ mới đi tìm được, tìm gặp, nhưng mà gì không cùng chung một cái cảnh giới với nhau, cho nên gọi là âm dương cách biệt. Nhưng cái tâm của họ, cái duyên của hai người ấy chưa hết, mà thậm chí còn khá nhiều, rất nhiều nữa. Cho nên đời nay kiếp này gặp được nhau, nhưng mà âm dương cách biệt, mình thì không thấy được họ, nhưng họ thì nhìn thấy được mình. Mình thì không yêu họ vì mình không thấy được họ, nhưng họ thì thấy được mình, và họ thì biết là người này kiếp trước là vợ của mình, là người yêu của mình, cho nên họ theo mình. Họ muốn gì? Được chung sống với mình, và thậm chí họ muốn gì? Chiếm đoạt được thân thể của mình. Cho nên có những người ngủ với ma nhiều lắm. Các vị biết có vị ngủ với ma như thế nào không? Khổ chúng tôi là sư, là thầy chùa, nhưng mà nhiều khi vẫn phải gì ạ? Rửa tai để nghe những câu chuyện về họ ngủ với ma như thế nào. Tức là đêm đến, họ nhìn thấy người con gái, nhìn thấy một cái vong là con trai đến ngủ và chung giường, chung phòng, chung chăn, chung gối, ân ái bình thường như người sống với nhau. Rồi họ sợ quá, họ muốn thoát nhưng không thoát được. Rồi họ đến, họ gặp chúng tôi và trình bày với chúng tôi và mong chúng tôi gì cái phương pháp để giúp đỡ họ thoát khỏi cái cảnh gì âm dương cách biệt, nhưng mà họ vẫn cảm nhận được cái nỗi sợ hãi như thế. Thậm chí có người có chồng rồi mà vẫn không thoát được cái đó. có vợ rồi mà không thoát được cả nghiệp ấy. Họ đến họ nói với chúng tôi. Chúng tôi cũng bằng nhiều cách này hoặc cách khác hướng dẫn cho họ tự mình phải dùng tâm đoan chính để tu tập, trì đại bi thập chú và tụng kinh Địa Tạng để sám hối, để hồi hướng, để nhẹ nhàng, để hồi hướng cho cái vong linh ấy. Chúng tôi cũng như vậy, hồi hướng cho họ. Thì nhiều trường hợp thì một thời gian sau họ thoát được, họ không còn nhìn thấy gì nữa. Tức là những cái cảnh ái ân âm dương trước đây họ không còn nhìn thấy nữa, họ trở về cuộc sống bình thường như người thường của chúng ta. Đó. Cho nên là chúng ta thấy đừng có nói là chết là hết. Có những vị nói là đấy là do tưởng tượng gây ra. Thì cứ cho tưởng tượng đi. Nhưng mà muốn thoát khỏi cái tưởng đấy nhưng không thể thoát được. Không thể thoát được tưởng thì chúng ta phải có phương pháp để diệt trừ nó đi. Không có cả đời đau khổ hay sao? Cả đời chịu làm nô lệ cho cái việc đó hay sao? Đó. Cho nên ở trong cuộc sống này chúng ta thấy có nhiều điều chúng ta không thể dùng mắt thấy tai nghe, dùng cái gì? Cái tri thức, sự hiểu biết do nhỏ nhoi, còn con ở thế tục chúng thế gian chúng ta mà đòi biết hiểu hết cả tam hữu cửu giới lục đạo được, vân vân, không thể hiểu được đâu. Cho nên trong Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm mới có câu là gì? Dùng tình mà hiểu, sao hiểu được là như thế. Đấy, dùng tình mà hiểu thì không thể hiểu được. Đấy, đấy chính là gì? Trả lời Phật tử này câu hỏi gì? Cái duyên tiền kiếp đấy. Và nếu làm lễ có khỏi hay không? Tùy theo. Nếu mà lễ đúng chính pháp, khiến cho gì? Cái vong ấy, cái nhân duyên tiền kiếp của chúng ta ấy, họ hiểu, họ giác ngộ, thì chúng ta sẽ khỏi. Trường hợp này chúng tôi cũng gì? Cũng quy tam bảo và hướng cho họ quy tam bảo và hướng cho họ tu tập cả âm lẫn dương, nhiều trường hợp được. Nhưng cũng có một vài trường hợp cá biệt nó nhất định không được. Thỉnh thoảng thấy ông kể như thế. Và con quỷ, con tinh hơn 3.000 năm ở dưới Mỹ Đức và bên Đông Anh hay Gia Lâm gì đó mấy năm trước, mà đều là nó dựa vào các bạn sinh viên rất là trẻ, rất là xinh đẹp. Đấy, thế đấy. Trường hợp, hai trường hợp đó thì không cứu được, không giải quyết được. Đặc biệt là khi mà nói về Phật Pháp thì nó nghe bảo nó quy tam bảo nó cũng đồng ý quy, nhưng bắt đầu lên quy rồi á, bắt đầu chuẩn bị truyền giới tam quy cho nó, bảo quy tam bảo ở lại đây tu với thầy, ở lại đây tu với thầy để hộ pháp cho thầy, để sau này đủ duyên để vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nó suy nghĩ một chút, nó lắc đầu, nó bảo không, con chỉ về muốn về với người yêu của con thôi. Các vị nghĩ xem chúng ta có trách được họ không? Có trách được không? Không trách được. Vì nhân duyên á, nhiều đời nhiều kiếp của họ rồi. Giống như bây giờ tôi bảo các quý vị 4-5.000 người đây, thôi tu xong pháp hội buổi chiều tối ngày hôm nay, tất cả ở lại đây và đều xuất ra làm tăng ni đi, các vị có ở không? Có mà dám? Chả ai dám đâu. Vì sao? Vì cái mối nhân duyên á, rối như tơ vò, chúng ta gây tạo, chúng ta đã gieo với nhau nhiều đời nhiều kiếp mà chúng ta cứ tưởng đó là gì, là ngon đấy. Nhưng thực sự nhìn sâu vào nó có ngon hay không ngon, tự chúng ta tìm, tự chúng ta biết mà, đúng không? Ngon hay không ngon tự chúng ta biết mà. Hay mỗi khi yêu thương nhau á, dùng những lời mật ngọt cho nhau thì đó là ngon. Nhưng mỗi khi giận cá chém thớt thì biết ngay ngon hay không ngon mà. Mày tao chí tớ, thậm chí nó thụp cho thâm cả mày cả mặt ra, ngon hay không? Lúc đó có phải ngon không? Không ngon một tí nào cả. Lúc đấy đắng lắm, chát lắm các quý vị ạ, chua lắm các quý vị, mà thậm chí là gì, mùi nó khum khủm lắm các quý vị. Đấy, nên lúc đó chỉ muốn gì, bỏ quách đi cho rồi, thôi tôi lên chùa tôi tu. Nhưng lên chùa mấy hôm có tu được không? Ngay cách đây mấy tháng, hôm đầu năm đây này, có một là một vị ở đâu bên Việt Trì Phú Thọ gì đấy không ấy, sang đây khóc lóc sướt mướt, đóng trong cái lúc mà nhà chùa cấm, gọi là cấm cấm Covid đó, không cho người đến chùa, không Nhưng mà cứ nhất định đến là gì? Đòi xin ở trong chùa, chùa không cho ở, đi ra xưởng in để gì? Ở ngoài mái hiên cũng được. Khổ quá. Các vị nghĩ xem tôi nỡ lòng làm sao được, tôi có đến nỗi như quỷ dạ xoa đâu. Thế này bảo các bác ở phòng thông tin bảo thôi, thì thôi nếu mà cụ ấy chả có chỗ nào đi nữa thì bảo gọi con cháu ra đón, thì nó không sang đón là thôi thì cho, cứ cho bà ấy ở đây một vài bữa cho thì hỏi xem như thế nào, mà có nhà có cửa có con có cái. Nhưng mà con cái đi làm sao, vợ chồng thì ông ấy thì hơn 50 rồi vẫn đi cặp bồ cặp bịch, cho nên ức quá. Ngày xưa yêu thương nhau nhiều, nhưng bây giờ ông ấy phản bội mình cho nên ức quá. Bảo thôi đến chùa để tu. Nhưng mà đến chùa ở được mấy hôm thì thầy đi qua đi lại thì vừa nhổ cỏ vừa gì, vừa cầm điện thoại vừa nói chuyện vừa khóc tu tu ra. Thế thầy hỏi là cụ kia thế nào đấy? Mà không thầy ạ, con không có gì. Mà không có gì sao lại khóc? Con khổ lắm thầy ạ. Mà làm sao mà khổ? Con không nói được đâu, khó nói lắm, chuyện riêng tư của con không nói cho thầy nghe được. Thế tôi bảo thế thì nếu cụ mà không nói được thì làm sao thầy biết mà có thể giúp cụ hết khổ được. Thế chuyện này nó khó nói lắm, không nói được, lại khóc tu tu. Cái khổ của thất tình thì nó khổ lắm các quý vị. Ở đây có ai khổ thất tình chưa, giơ tay xem nào. Hả? Có chưa, có ai dám mạnh dạn giơ tay không? Tuổi trẻ có ai khổ về thất tình chưa, giơ tay xem nào. Sợ mọi người. Sợ mọi người bên cạnh trêu mình hả? Có không? Tôi đảm bảo phải có 1/3 ở đây là thất tình rồi. Các vị có xấu hổ đi chăng nữa thì đảm bảo các vị ít nhiều cũng phải 1/3 trong này đã từng yêu thầm nhớ trộm mặt ai đó. Và cái đó thì khi mà bị phụ tình hay bị phụ bạc thì khổ lắm. Đấy, nhìn bà cụ ấy khổ như thế, tôi gọi là bà cụ là vì nhìn như người 80 rồi ấy. Mặc dù mới có hơn 50 thôi nhưng mà nhìn khổ quá. Nghĩ nhiều quá, tóc thì bạc trắng, đến chùa mới có đâu á, 1-2 tuần thôi mà nhìn tóc bạc trắng thế ra. Lúc nào khóc, lúc nào suy nghĩ, khổ. Đấy, nhân duyên ngay đời nay kiếp này mà còn như thế, huống chi là gọi là cách thân, cách kiếp. Thì chúng ta biết rằng con người thay đổi cũng nhanh lắm. Cho nên cái trường hợp mà bảo làm lễ thì không phải là trường hợp nào lễ cúng cũng khỏi được đâu. Cũng có tùy theo cái trường hợp cái vong đó, tiền kiếp họ cái gì, họ có gì hoan hỷ hay không, họ có giác ngộ hay không, và họ có chấp nhận là gì, âm dương cách biệt không thể đến với nhau kiếp này hay không, và họ phải gì, phải cầu sinh, cầu đi thoát hóa đầu thai để họ tu tập để kiếp sau thì mong được gặp nhau. Đó. Cho nên các quý vị là Phật tử mà tu hành em biết Phật pháp rồi mà, đừng có dạy gì mà tôi nguyện là đời đời kiếp kiếp theo ông, làm vợ của ông. Đấy thì đời sau đi mà đấy, như trường hợp này đòi cái kiểu như thế, đi đòi cắt, đến lúc đấy lại đi đòi cắt. Khổ, mới đời trước là nguyện là hứa theo người ta, đời sau đòi cắt người ta. Ai là cái người mất lời hứa, không giữ lời hứa đây các quý vị? Cho nên người tu chúng ta phải có hứa thì mình hứa khéo thôi. Thôi tôi với ông này, hay tôi với bà, hay tôi với anh, hay tôi với chị, có duyên với nhau thì đời nay kiếp này nguyện nó sống gì, chân thành chọn đời chọn kiếp với nhau. Thế thôi. Đời sau có duyên gặp lại, không có duyên thì gì, đường anh đi, đường em đi. Đúng không? Chúng ta thì đi thì chúng ta, nếu lúc đó chúng ta muốn đi về với Phật thì chúng ta gì ạ? Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền 4 trọng ân, dưới cứu 3 đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết 1 báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Chúng ta trả nợ gì nhau? Trả nợ gì nhau? Có duyên thì đi tiếp, không có duyên thì dừng lại, và chúng ta nhẹ gót về đây. Tội gì đâu các quý vị. Chả có tội gì mà cứ phải hứa như thế thì sau này lại muốn đi cắt, cắt không được thì lại lo, lại buồn, lại khổ. Đấy, đây cũng là một kinh nghiệm gì thầy thì nói với các Phật tử chúng ta những điều như thế.